Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp tác phẩm Chùm Nho Phẫn Nộ của tác giả John Steinbeck, chương 2. Một chiếc xe tải lù lù đổ lại trước một tiệm ăn bé nhỏ nằm bên rìa đường. Ống thoát hơi thẳng đứng kêu rò rò, và một quần khói xanh lam hầu như vô hình lượn lờ phía trên đầu ống. Đây là một chiếc xe tải mới sơn màu đỏ chói gắt. Hai bên thành xe có một dòng chữ to tướng: Công ty vận tải thành phố Oklahoma. Bánh xe đôi mới cứng, một núm khóa bằng đồng lòi ra ngoài các nẹp sắt trên các cánh cửa to ở phía sau. Quán ăn có các ô cửa được bảo vệ bằng một tấm lưới sắt. Một lo truyền thanh đang chơi bản nhạc khiêu vũ, âm thầm như lúc không có ai lắng nghe. Một chiếc quạt nhỏ lặng lẽ quay tròn trong chiếc cửa, mắt bò phía trên chỗ ra vào. Đàn ruồi hối hả do da quanh cửa lớn và cửa sổ, chốc chốc lại đụng vào các tấm lưới sắt. Trong quán có một tài xế là khách độc nhất, ngồi thoải mái trên chiếc ghế đẩu, khuỷu tay tì lên quầy hàng, qua miệng tách cà phê. Y nhìn cô phục vụ gầy nhom và lẻ loi. Anh Tài nói chuyện với cô bằng thứ ngôn ngữ linh hoạt và lơ đãng của cánh lái xe đường trường. Tôi đã thấy hắn cách đây gần 3 tháng, mới mổ xong, bị cắt mất cái gì đó, tớ chả biết. Và cô ta: Còn mình, hình như mình thấy hắn cách đây chưa đầy một tuần, có vẻ khỏe ra trò. Một anh chàng chả xấu bụng gì, miễn là đừng sai bét nhè. Thỉnh thoảng đàn ruồi xà tới, khẽ do do bên tấm lưới sắt của cửa lớn. Một luồng hơi thoát ra từ chiếc bình cà phê. Cô phục vụ không quay lại, chìa tay ra sau để đóng tay gạt. Bên ngoài, một gã thanh niên đang đi bên lề đường bỗng tạt ngang qua và tới gần chiếc xe tải. Anh chậm rãi bước tới mui xe, đặt tay lên thanh chắn bảo hiểm lấp lánh. Anh nhìn cái nhãn dính ở tấm chắn gió: No Rider One. Trong một lúc, anh có vẻ như muốn tiếp tục cuộc hành trình, nhưng rồi thay đổi ý kiến. Anh ngồi xuống trên bậc xe đối diện với quán ăn. Anh chưa đầy 30 tuổi, đôi mắt màu nâu xám, con người sắc nâu nhạt, lưỡng quyền cao, những nếp nhăn hằn trên đôi má và uốn cong xung quanh miệng. Môi trên dài và vị hàm răng dẫu, anh luôn luôn giữ ý khép miệng lại. Đôi bàn tay cứng, ngón to bè, móng tay và có đường vân như lòi sọ. Khoảng giữa ngón cái, ngón trỏ và gan bàn tay nổi lên những cục chai bóng láng. Anh mặc quần áo mới. Tất cả những gì anh mang đều rẻ tiền và mới. Chiếc mũ cát két mới nguyên đến nỗi lưỡi trai còn cứng ngắc, và chiếc khuy bấm còn dính chặt vào đấy. Nó còn chưa biến dạng và méo mó như về sau, khi đã trải qua một thời gian làm tròn những lợi ích khác nhau dành cho loại mũ cát két: ba lô nhỏ, khăn trải bàn và khăn tay, ba com lê bằng da xám rẻ tiền còn mới, đến nỗi chiếc quần còn giữ nguyên nếp, áo sơ mi bằng vải lanh xanh, vải còn cứng hồ và chưa bị nhăn nheo, chiếc veston quá rộng, chiếc quần ngắn cũng cỡn vì anh chàng người to cao, đường khâu chỗ khoét nách chùng xuống và ngay dù vậy, ống tay áo vẫn ngắn và thân áo trước lè phè nơi bụng. Anh đi một đôi giày màu vàng sáng, mới, kiểu giày xanh đá của quân đội có đóng đinh và có đóng sắt, để khỏi vẹt gót. Anh ngồi ở bậc lên xuống, cất mũi lưỡi trai, lau mồ hôi mặt, rồi anh đội lại mũ, kéo sụp lưỡi trai xuống. Anh để ý đến đôi bàn chân, anh cúi xuống, nới lỏng dây dài và cứ để nguyên không buộc lại nữa. Phía trên đầu anh, ống hơi diesel rầm rì nhả những cuộn khói lam đang thoát nhanh. Trong quán nhạc đã tắt, và từ loa phóng thanh có tiếng đàn ông vang ra. Nhưng cô phục vụ vẫn để mặt không tắt máy. Mấy đầu ngón tay tái mái sục sạo đã lần ra một cục u ở phía sau tai. Cô cố hiến mắt nhìn vào chiếc gương đứng đặt phía sau quầy, và để anh lái xe khỏi chú ý tới, cô dạ dờ sửa lại mấy cụm tóc lò xòa. Anh lái xe nói, vừa rồi ở Shawans có khiêu vũ lớn ghê, hình như có ai đó bị giết hay đại để như thế. Đằng ấy không biết tin sao? Không, cô vừa đáp vừa nhẹ nhàng mân mê cục thịt sau tai. Ở bên ngoài, anh thanh niên đang đứng lên nhìn qua tấm màn che và quan sát quán ăn trong chốc lát. Rồi anh lại ngồi xuống, rút ở túi sau ra một gói thuốc lá rời và giấy cuốn. Anh chậm rãi, khéo léo cuốn điếu thuốc, ngắm nghía nó rồi đưa đầu lưỡi miết. Mãi sau, anh mới châm lửa hút và ném que diêm cháy dở xuống bụi đường. Trưa đang tới gần, mặt trời cắt ngắn bóng chiếc xe tải. Trong quán, anh tài xế đứng lên trả tiền, rồi đặt 2 đồng 5 xu mà cô hàng trả lại, qua rảnh một máy quay xu. Trục quay không dừng lại ở bất cứ con số nào. Họ gian lận, chẳng bao giờ mình kiếm chắc được chút gì, y nói với cô hàng. Và cô đáp, ấy, có một thằng cha đã trúng một cái bình chốt cắm đấy thôi. Cách đây chưa quá 2 tiếng, hắn vớ được 80 đô la. Bao giờ cậu quay lại? Anh tài xế để cánh cửa sắt hé mở. Từ nay tới đó cũng phải 8-10 ngày, tớ phải đánh xe tới tận Tuzla. Định về sớm nhưng chả bao giờ được. Cô cào nhào, đừng để ruồi vào, hoặc là ra hẳn, hoặc là vào hẳn nào. Tạm biệt, anh Tài nói rồi đi ra. Cửa lưới sắt kêu đánh cách phía sau y. Đứng ngoài nắng, y rút trong bọc ra một chiếc kẹo cao su. Đây là một gã đẩy đà, vai rộng, bụng nặng nề, khuôn mặt đỏ, đôi mắt xanh dài ti hí, vì mãi nhấp nháy trong ánh sáng chói chang. Y mặc một chiếc quần nhà binh, mang đôi bốt có dây buộc, tay cầm chiếc kẹo cao su ngang miệng. Y nói qua cánh cửa, bảo này, tớ đi rồi thì đằng ấy chớ có lén phén nha. Cô phục vụ mắt qua về phía chiếc gương ở tường phía trong, cào nhào một lời đáp. Gã tài chậm rãi nhá nhẩm đầu kẹo, mỗi lần nhai lại há rộng quai hàm. Y đưa đẩy chiếc kẹo trong miệng, vừa luồn nó xuống dưới phía lưỡi, vừa tiến về phía chiếc xe tải màu đỏ. Anh chàng đi nhờ xe bèn đứng lên nhìn qua cánh cửa sổ. Thưa ông có thể cho tôi đi nhờ một quãng đường được không? Anh tài xế thoáng nhìn trộm về phía tiệm ăn. Anh không nom thấy cái nhãn dán ở chắn gió sao?
Có chứ, có thấy, nhưng thiết nghĩ nhiều lúc vẫn có những người quân tử
bất chấp một gã nhà giàu chết tiệt nào đó buộc y phải đeo một cái nhãn. Anh Tài thông thả ngồi vào xe, ngẫm nghĩ đến câu trả lời đó. Giá bây giờ mà từ chối thì cũng dở. Đã không phải là tay quân tử mà vẫn phải đèo thêm một cái nhãn buộc người ta không cho ai đi cùng. Còn nếu y để cho cái gã lang thang này lên xe thì sao? Tự khắc y là tay quân tử. Hơn nữa lại không thuộc vào hạng người bị một tên nhà giàu xỏ mũi. Y cảm thấy mình bị kẹt, nhưng không có cách thoát ra. Mà y lại muốn làm một tay quân tử. Một lần nữa, y liếc nhìn vào quán rồi nói: cậu ngồi nấp ở bậc lên xuống, chờ cho mình đánh xe qua khúc ngoặt. Anh chàng đi nhờ xe, ngồi xẹp xuống cho khỏi ai nơm thấy tay quắp chặt nắm cửa. Mái xe rồ lên một chốc, cần gạt số kêu lanh canh và chiếc xe tải to lớn mở máy. Tốc độ 1, tốc độ 2, tốc độ 3, rồi một tăng tốc dài, và cuối cùng tốc độ 4. Khúc ngoặt ở cách đấy một dặm, vượt qua chỗ rẽ, chiếc xe chạy chậm lại. Anh đứng lên, mở cửa và luồn vào ngồi trên ghế. Qua đôi mì há mở, anh tài xế quan sát anh, miệng vẫn tiếp tục nhai. Chẳng khác ý nghĩ và ấn tượng của y đang sàng lọc và sắp xếp bởi đôi quai hàm trước khi chúng được xếp loại trong đầu óc. Thoạt tiên, đôi mắt y chốt vào chiếc mũ mới, rồi lần xuống bộ quần áo mới, để rồi dừng lại ở đôi giày mới. Anh đi nhờ xe, ngã người vào chỗ tựa, dặn dẹo người để ngồi cho thoải mái, rồi cất mũ lau mồ hôi trán và cầm. Cảm ơn anh bạn, anh nói, chân mình lông ra rồi. Giày mới mà lại, anh Tài nói. Cũng như đôi mắt, giọng nói của y có tính cách bí mật và lấy lòng. Nắng nôi thế này mà lại mang giày mới đi dạo, kể cũng trái khoái. Anh đi nhờ xe, cúi mắt nhìn xuống đôi giày bám đầy bụi. Mình chả có đôi nào khác, đành phải mang đôi này vậy. Với vẻ thông cảm, anh tài xế nheo đôi mí nhìn về phía mặt, rồi cho xe chạy nhanh thêm. Y hỏi: cậu đi xa không? Ôi, mình có thể cuốc bộ được, giá như bộ giò nó chịu chiều mình. Những câu hỏi của anh Tài có cái giọng hỏi cũng tế nhị, bằng cái câu hỏi hình như y chẳng bày đặt lưới phục. Cậu đi tìm việc làm à? Không, ông già mình có trang trại 42 acre, làm tá điền, nhưng ở đấy từ đời não đời nào. Gã tài xế ném một cái nhìn thông thạo lên những cánh đồng nằm hai bên đường cái. Ở đây ngô đã nằm rạp dùi lấp trong đất bụi. Anh tài xế nói như nhủ thầm: 42 acres. Thế ông già đã trụ lại được với bụi hay sao? Mà mái cài còn chưa tới xua đuổi ông đi ư? Cũng phải nói là lâu nay tớ chả có tin tức nhà. Lâu đấy, anh tài xế nói, một con ong bay vào buồng lái, rồi tới do da sau tấm chắn gió. Gã tài giương tay ra, thận trọng bắt lấy nó và thả ra ngoài cửa. Thời buổi này, y nói tiếp, dân cài sẽ biến nhanh thôi. Người ta tự dẫn xác đến một chiếc xe xích, và thế là 10 gia đình bị tống ra ngoài. Trong xứ đầy rẫy những chiếc xe bánh xích sắt chết tiệt, chúng nhổ sạch mọi thứ, tống khứ dân cài ra đường. Ông và cậu trụ làm sao được? Lưỡi và quay hàm của y bắt đầu nghiến chiếc kẹo cao su, cuộn nó lại, rồi lại nhai. Mỗi lần y há miệng, người ta có thể thấy đầu lưỡi lật trở lại viên kẹo. Lâu nay mình không có tin tức của ông già. Mình không thạo chuyện với Thư, ông già cũng không. Rồi anh nói tiếp, rất nhanh. Nhưng nếu muốn thì mình có thể giết. Ông cụ cũng vậy. Cậu có công ăn việc làm ở đâu đó chứ? Một lần nữa, lại dẫn cái tính tò mò kín đáo, sao có vẻ thờ ơ bên ngoài. Đôi mắt y nhìn xa xa trên cánh đồng quê. Vào đầu không khí rung rinh, rồi giữ chiếc kẹo sát vào má để khỏi bị dướng. Y nhổ qua cánh cửa. Tất nhiên là thế, anh chàng đi nhờ xe nói. Tớ đã ngờ thế rồi, chỉ nhìn bàn tay của cậu là biết. Cậu đã cầm cuốc rìu hoặc búa. Tay chai bóng lên kia kìa. Ngay tức thì tớ đã để ý đến các vệt xước. Tớ tình lắm. Anh đi nhờ xe, nhìn y chòng chọc. Bánh xe tải hát réo trên đường cái. Cậu muốn biết thêm chuyện gì nữa ư? Mình có thể nói cậu nghe thôi mà. Việc gì phải đón? Cậu đừng giận. Tớ đâu có cái thói chỏ mũi vào chuyện riêng của cậu. Mình sẽ nói những gì cậu muốn, chả có gì phải giấu. Thôi mà, đừng giận. Đơn giản là mình thích nhận xét thế này thế nọ. Gọi là để giết thì giờ. Tớ sẽ nói những gì cậu muốn. Tên tớ là Joe, Tom Joe. Bố tớ là ông già Tom Joe. Nói xong, anh ta đặt một cái nhìn ủ ê lên gã tài xế. Cậu đừng nên giận, tớ chả nghĩ quanh, nghĩ co gì đâu. Thì tớ cũng thế, tớ chả nghĩ xa, nghĩ gần gì hết. Đơn giản là tớ gắng tự soi sở lấy để khỏi phiền lụy đến ai. Anh ngừng lại, nhìn cánh đồng quê khô hạn và các bụi cây đói khác ở phía xa xa cháy bỏng. Từ túi bên, anh rút thuốc lá và giấy cuốn ra. Anh cuốn điếu thuốc giữa hai đầu gối để tránh gió. Anh tài xế nhai nhỏ nhẹ, đều đặn, tư lự hệt như con bò cái nhai trầu. Y chờ cho mẩu chuyện vừa rồi hòa tan trong quên lãng. Cuối cùng, khi bầu không khí đã bình thường trở lại, y nói: anh chàng nào mà chưa bao giờ lái xe thì không thể biết được đấy là đâu. Các ông chủ không muốn cho người ta chở khách, thế là đành phải ngồi lì trước tay lái, trừ phi là muốn bị tống cổ. Như việc tớ làm với cậu đây, dễ bị lắm. Mình chịu ơn cậu nhiều. Tớ biết có những tay vừa lái xe vừa làm những trò đến là ngẫu. Có một tay lại còn rặn ra thơ nữa, để giết thì giờ. Y liếc nhìn để xem Joe có quan tâm hay ngạc nhiên gì không. Nhưng Joe vẫn lặng im, mắt nhìn vào xa xa trên con đường cái trắng xóa đang nhẹ nhàng nhấp nhô như sóng ngầm. Mãi sau, anh lại tiếp tục. Tớ có biết một bài thơ mà thằng cha kia đã viết. Hắn cùng với mấy thằng khác vừa chu du khắp thiên hạ, vừa nhậu nhẹt làm đủ trò bậy bạ, hồng hít lung tung. Tiếc là bài thơ đó tớ không nhớ nó thế nào. Thằng cha ấy, hắn rót vào tai người ta những tiếng đến Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Thần cũng chẳng biết là cái quái gì. Có đoạn nói thế này: ở đấy Tôi nom thấy có một thằng da nâu sẫm, có một thanh gươm ngắn, to như một khúc ruột thừa của voi hoặc cái bùi của cá nhà tán. Khúc ruột thừa, đại để ý nói là cái mũi. À, con voi, đó là cái voi. Hắn chỉ cho tớ xem trong một cuốn từ điển. Đi đâu, hắn cũng mang theo cái cuốn sách khỉ gió đó, cậu ạ. Vừa đổ xe lại là hắn uống một tách cà phê, ăn một miếng mứt, xong là chúi mũi vào sách. Y im bặt khi cảm thấy mình lẻ loi khi nói vài dòng văn tự. Đôi mắt của y len lén quay về phía người khách. Jode vẫn lặng câm, ngỡ ngàng. Anh tài xế cố thử lôi cuốn anh vào câu chuyện. Cậu không thể biết có những gã hay dùng những từ rỗng tuếch như vậy sao? Các ông mục sư. À, mà mình đây đâm cáo khi nghe một thằng cha dùng những tiếng đau to, búa lớn. Cố nhiên, một ông mục sư thì không giống thế. Giả lại, ai hơi đâu đi mất thì giờ chế một mục sư. Còn cái thằng cha kia mới kỳ cục làm sao? Hắn có nói thì cũng chẳng ai buồn nghe. Nói thế hay nói gì khác cũng thế thôi. Hắn không có ý trậu thiên hạ, làm ra vẻ ta đây. Anh lái xe thấy yên tâm. Ít ra thì y cũng biết là Joe đang lắng nghe. Đùng một cái y xoay mạnh tay lái, quẹo cái xe đồ sộ ngang khúc ngoặt. Bánh xe rít lên. Rồi y lại nói tiếp. Như mình vừa nói với cậu ấy mà, mấy tài lái xe tải chúng tớ làm những chuyện gàn bất sách. Buộc phải thế, không thì người ta phát điên lên vì cứ mãi ngồi đấy mà dán mắt vào con đường đang lủi trốn ở phía trước. Có một đứa, nó nói là bọn lái xe chúng nhậu nhẹt suốt ngày. Suốt ngày cứ xà vào quán ăn dọc đường. Bởi thế mà có vẻ như chúng sống đời, sống kiếp ở những nơi đó. Joe tán độc. Dĩ nhiên, chúng hay dừng lại các nơi đó, nhưng đâu phải dễ ăn. Như ai nói đó, chúng chẳng bao giờ thấy đói. Thì có gì đâu, ngồi xe mãi cũng đâm chán. Lại chúa ngán phát ốm. Mà đổ lại thì đổ đâu được ngoài quán rượu. Mà đã đổ lại thì cũng phải gọi món gì đó chứ, chả nhẽ rồi cũng là để tán chuyện nhăng nhít với em bé ở quầy. Thế là dùng một tách cà phê, ăn một chiếc bánh kem. Nói như ai nói, nhờ đó xả hơi được tí chút. Y chậm rãi nhai chiếc kẹo, đưa lưỡi đảo đi đảo lại. Tại cuộc sống gay go quá mà, Joe nói, tuy không tin cho lắm. Gã tài xế thoáng liếc anh một cái, chờ đợi một sự châm biếm. Đúng thế, chả phải ngày nào cũng ngộ như ngày nào đâu, y nói giọng ấm ức. Nôm thì dễ ợt, cứ ngồi sau tay lái cho tới lúc đã tiêu hết 8 tiếng. Nếu không phải 12 hay 14 tiếng. Nhưng mãi rồi, con đường nó như xích mình lại, phải làm một cái gì đó. Có đứa hát hỏng, có thằng quýt sáo. Công ty không muốn người ta có máy vô tuyến. Có một số đứa đem theo nửa lít chất cai. Nhưng bọn này thì chả bao giờ bền. Y nói thêm với vẻ tự mãn. Tớ thì chưa xong việc thì tớ chưa uống. Thật thế ư? Thật chứ. Trên đường đời phải đạt được cái gì đó. Như tớ đấy, tớ có ý định theo học lớp hầm thụ để thành kỹ sư cơ khí. Cũng dễ thôi, chỉ cần học ở nhà một ít bài dễ. Chuyện đó nó cứ lông tông trong đầu tớ. Sau đó thì tớ không cần lái xe nữa. Việc đó tớ sai bảo các đứa khác làm. George rút ở túi áo ra một chai whisky. Hỏi thật, cậu có làm một ngụm không? Giọng nói của anh ta có cái gì như giễu cợt. Không, lạy Chúa, tớ không muốn đụng tới. Như tớ đây đã quyết chí rồi thì không thể vẫn cứ uống rượu được. Joe mở nút chai, làm liền một hơi hai ngụm, rồi nhét chai vào túi. Mùi rượu cay nồng ngập buồng lái. Nơm cậu có vẻ phẫn lắm. Joe nói, có chuyện gì vậy? Có rồi chắc. Ừ, cố nhiên. Nhưng sống chết gì thì mình cũng phải vượt lên. Mình đang luyện trí nhớ. Rượu whisky hình như đem lại cho Joe sự cởi mở. Anh cuốn một điếu thuốc khác và châm lửa hút. Bây giờ thì tớ chả còn phải đi xa nữa. Anh Tài nói nhanh, tớ chả cần rượu. Để thì giờ mà luyện trí nhớ. Trên kia tớ có theo một lớp đã được 2 năm. Y đưa tay phải đập đập vào tay lái. Giả dụ tớ gặp một thằng cha trên đường cái, tớ nhìn hắn, hắn đi qua rồi, tớ cố nhớ xem hắn thế nào, mặc loại quần áo gì, giày dép ra làm sao, rồi hắn đi đứng ra làm sao. Đôi khi nhìn lại thân hình hắn, ước lượng nặng nhẹ bao nhiêu, mặt có sẹo hay không. Kể ra tớ nhận xét cũng sành, có thể vẽ lại cả một bức chân dung trong óc mình. Lắm lúc tớ nghĩ dễ chừng phải theo một lớp để trở thành chuyên viên lấy dấu tay. Người tớ có trí nhớ đến thế nào cậu không hình dung được đâu. Joe nhanh nhẹn uống một ngụm nữa. Điếu thuốc đã gần sổ ra. Anh rít một hơi cuối cùng, bóp bẹp. Mẩu thuốc cháy dở giữa hai nốt chai sậm ở ngón cái và ngón trỏ. Anh nhai nát mẩu thuốc thừa, rồi nhả bả luồn nó qua cửa cho gió cuốn đi. Trên đoạn đường xá dặm nện, bánh xe ngân một nốt lanh lảnh. Vừa ngắm con đường, đôi mắt đen và bình lặng của Joe lộ vẻ vui vui. Gã tài xế chờ đợi, băn khoăn liếc nhìn anh. Sau cùng, Joe nhét môi nhăn nhở, để lộ hàm răng dẫu. Anh cười lặng lẽ làm bộ ngực rung chuyển. Anh bạn ơi, để đạt ý muốn, cậu mất khá nhiều thời gian đấy. Cả tài xế không nhìn anh, hỏi, đạt cái gì kia, cậu định nói gì vậy? Joe mím chặt môi che kín hàm răng dẫu, rồi anh liếm môi, bắt đầu từ giữa miệng sang phải rồi sang trái. Tiếng anh trở nên gay gắt. Cậu biết mình định nói gì? Mình vừa bước chân lên xe thì cậu đã củ soát mình rồi còn gì? Lọt mắt mình sao được? Gã tài xế nhìn thẳng về phía trước, tay biếu chặt tay lái, khiến cơ bắp ở bàn tay căng lên. Mu bàn tay tay tái Joe tiếp tục. Cậu biết mình từ đâu tới rồi? Cả tài xế im lặng. Không đúng sao? Joe nói. Có chứ. Không, có thể là thế, nhưng chuyện đó chả dính dáng gì đến mình. Giờ thì gã nói dồn dập, mình không chỏ mũi vào việc người khác. Bất thình lình, gã nín bặt chờ đợi, đôi bàn tay trắng của gã vẫn bíu chặt tay lái. Một con châu chấu chui qua cửa nhỏ, đậu trên tấm bảng ở bên, rồi gãi gãi bộ cánh với đôi càng gãy gốc. Joel giỏi tay dí nát cái đầu bé nhỏ của nó, tương tự đầu người chết. Đoạn anh thả nó ra theo luồng gió ngoài cánh cửa nhỏ. Joel lại vừa cười rút đít, vừa chúi mũi vào ngón tay những gì còn sót lại của xác con vật bị bóp nát. Ông bạn ơi, ông đã hiểu sai tớ. Tớ chả giấu giếm. Rõ ràng tớ ở McAllister 4 năm. Rõ ràng đây là những thứ họ cho tớ khi ra tù. Thiên hạ có biết, tớ cũng đết cận. Nay tớ trở về nhà ông già tớ để khỏi phải nói dối, nếu muốn tìm việc làm. Gã lái xe nói, à, chuyện đó chả dính dáng đến tớ. Tớ không phải là đứa tọc mạch. Có đấy, không nhiều thôi. Trừ cái điều là cái mũi của cậu đi cách trước mặt cậu đến 2 ngày đường. Cậu đã đưa nó lượn quanh trên người tớ, chả khác con bò cái đang giặt rào. Khuôn mặt anh tài xế căng lên. Cậu hiểu sai tớ, gã nói yếu ớt. Joe cười giễu cợt. Đã nói rồi, cậu quân tử đã cho mình đi nhờ, vậy thì có quái gì mà tớ phải giấu nhỉ? Mẹ kiếp, tớ đã ở tù rồi thế nào nữa? Cậu thèm muốn biết sao tớ ở tù hả? Cái đó không dính dáng gì đến tớ. Phải, chả dính dáng đến cậu, ngoài cái việc lái xe chết liệt này, và chính cậu cũng đết cần đến nó. Mà này, cậu có thấy con đường ở kia không? Có, tớ xuống ở đấy. Rõ quá, cậu thèm muốn biết tớ đã làm gì mà bị tù tội. Thèm giải đái ra quần mà, đừng chối vô ích. Với tớ thì đừng chối. Tiếng động cơ kêu o o buồn tẻ và tiếng reo hát của bánh xe cũng trầm xuống. Joe lôi chai rượu ra làm một ngụm. Chiếc xe tải dừng lại ở chỗ con đường nhỏ cách thẳng góc với con đường cái. Joe bước xuống và đứng gần cửa. Chiếc ống thoát hơi thẳng đứng nhả vào không khí làn khói xanh gần như vô hình. Joe nghiêng người về phía anh lái xe. Sát nhân đấy, anh nói nhanh. Nói thế nghe quảng quá. Có nghĩa là hạ một thằng nào đó 7 năm. Được 4 năm họ thả tớ ra vì đã cố kìm mình không quấy đảo. Gã tài xế đưa mắt khắp mặt Joe để in nó vào trí nhớ. Tớ chả hỏi gì cậu hết. Tớ lo việc tớ mà. Cậu có thể cứ việc kể chuyện đó khắp các quán từ đây tới Texas. Anh mỉm cười. Tha hồ. Thôi, tạm biệt anh bạn. Cậu quân tử lắm. Có điều, nghe nhé. Khi người ta sống trong tù một thời gian, ai định hỏi gì thì người ta đánh hơi được ngay. Nhưng cậu vừa há mỏ ra là đã điện các câu hỏi của cậu đi rồi. Anh lấy lòng bàn tay vỗ vỗ vào cánh cửa sắt. Cảm ơn buổi đi dạo, tạm biệt. Anh quay gót bước vào con đường nhỏ. Cả tài xế đưa mắt nhìn theo anh rồi nói, chúc may mắn. Joe vẫy vẫy tay nhưng không ngoảnh lại. Thế rồi tiếng động cơ nổ ầm ầm mạnh hơn. Chiếc xe tải to sơn màu đỏ nặng nề lao vút đi. Chuyện đến đây, Dân Ngọc xin tạm dừng. Kính mời quý vị đón nghe ở những phần kế tiếp.